Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề thuốc tránh thai bằng đường uống. Trong nội dung này tôi xin trình bày hai phần, đó là thuốc tránh thai kết hợp và thuốc tránh thai chỉ có progestin. Trước khi bắt đầu nội dung bài học, xin mời các anh chị cùng tìm hiểu một số tình huống sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất. Khách hàng 32 tuổi, Bara 2012, con nhỏ nhất là 3 tuổi. Chị đang ngừa thai bằng bao cao su, nhưng có một lần vỡ kế hoạch phải bỏ thai. Hôm nay, chị đến khoa kế hoạch gia đình để xin tư vấn về thuốc tránh thai. Tình huống lâm sàng thứ hai. Khách hàng nữ 25 tuổi, Bara 1001. Chị mới sanh con được 5 tuần và đang nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Hôm nay, chị tái khám mẹ và bé sau sanh. Đồng thời, chị muốn được tư vấn một loại thuốc tránh thai phù hợp với tình trạng hiện tại. Tình huống lâm sàng thứ ba. Khách hàng nữ 30 tuổi, Bara 2002. Chị tự uống thuốc tránh thai 2 tháng nay. Trước đây, chị có cấy que tránh thai nhưng muốn đổi biện pháp. Hôm nay, chị đến khám vì bị rối loạn kinh nguyệt sau khi dùng thuốc và có tình trạng căng ngực. Chị hơi lo lắng và xin được tư vấn về tình trạng này. Câu hỏi chung cho 3 tình huống như sau. 1. Hướng dẫn cách uống thuốc tránh thai cho phù hợp. 2. Tư vấn các tác dụng phụ có thể gặp của thuốc tránh thai cho khách hàng. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được các mục tiêu sau đây. 1. Liệt kê được chống chỉ định tuyệt đối với thuốc tránh thai kết hợp. 2. Liệt kê được chống chỉ định tuyệt đối với thuốc tránh thai chỉ có progestin. 3. So sánh cách sử dụng thuốc tránh thai kết hợp và thuốc tránh thai chỉ có progestin. 4. Xử trí vấn đề thường gặp khi sử dụng thuốc tránh thai đường uống. Đầu tiên, xin được giới thiệu nội dung thuốc tránh thai kết hợp. Thuốc viên tránh thai kết hợp là biện pháp tránh thai tạm thời. Trong viên thuốc có chứa thành phần estrogen và progestin. Progestin là progesterone tổng hợp và có tác dụng tương tự như progesterone tự nhiên. Khi sử dụng viên thuốc tránh thai kết hợp, cần uống đều đặn. Nếu khách hàng nhiễm HIV hoặc bạn tình có nhiễm HIV, vẫn có thể dùng thuốc, nhưng lưu ý rằng thuốc không giúp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như HIV/AIDS. Về chỉ định sử dụng thuốc tránh thai kết hợp, đó là những phụ nữ muốn dùng một biện pháp tránh thai tạm thời, hiệu quả cao. Xin nói thêm, biện pháp tránh thai tạm thời có nghĩa là sau khi ngưng sử dụng, có thể có thai lại bình thường. Chống chỉ định gồm có chống chỉ định tuyệt đối và chống chỉ định tương đối. Chống chỉ định tuyệt đối, đó là nghi ngờ có thai hoặc có thai, đang cho con bú trong 6 tuần đầu sau sanh, trên 35 tuổi, hút thuốc lá trên 15 điếu một ngày, có nhiều nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành như lớn tuổi, hút thuốc lá, đái tháo đường, tăng huyết áp mạng với huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 160mm thủy ngân và tâm trương lớn hơn bằng 100mm thủy ngân, đã hoặc đang bị bệnh lý tim mạch và đông máu như bệnh mạch máu, thuyên tắc tĩnh mạch sâu hoặc thuyên tắc phổi, bệnh lý đông máu, thiếu máu cơ tim, bệnh lý van tim phức tạp, tai biến mạch máu não, cơ địa huyết khối di truyền. Khách hàng sắp phẫu thuật và nằm viện trên một tuần, đau nửa đầu migraine, đang bị ung thư vú, đái tháo đường có biến chứng ở thận, thần kinh, võng mạc, mạch máu, đang bị lupus ban đỏ hệ thống và có kháng thể kháng phospholipid hoặc không làm xét nghiệm, đang có bệnh gan nặng và có suy chức năng gan trầm trọng. Trong trường hợp viêm gan cấp đang tiến triển, xơ gan mất bù, u gan, trừ trường hợp tăng sinh lành tính dạng nốt. Chống chỉ định tương đối. Đang cho con bú từ 6 tuần đến 6 tháng hoặc không cho con bú trong vòng 4 tuần sau sanh. Trên 35 tuổi nhưng hút thuốc lá dưới 15 điếu một ngày. Đã hoặc đang bị tăng huyết áp trung bình, huyết áp tâm thu từ 140 đến 159 mm thủy ngân và tâm trương từ 90 đến 99 mm thủy ngân. Đã hoặc đang tăng lipid máu hoặc tăng cholesterol do uống thuốc tránh thai. Tiền căn ung thư vú và không có biểu hiện tái phát trong vòng 5 năm trở lại. Sỏi mật đang điều trị nội khoa hoặc xơ gan còn bù. Đang sử dụng một số thuốc như rifampicin, rifabutin, thuốc kháng virus nhóm ức chế protea, ritonavir booster, một số thuốc chống co giật như phenytoin, carbamazepine, barbiturat, v.v. Quy trình thực hiện. Bước đầu tiên là tư vấn. Lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giải thích rõ hiệu quả, ưu nhược điểm của thuốc, nhấn mạnh thuốc không giúp phòng nhiễm khuẩn sinh dục hoặc giảm nguy cơ viêm tiểu khung hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cho khách hàng xem vỉ thuốc và hướng dẫn cách sử dụng. Trong vỉ thuốc 28 viên, cho khách hàng xem những viên thuốc nhắc, placebo là những viên chứa sắt và báo thời điểm ra kinh, tư vấn tác dụng phụ như buồn nôn, ra máu lượng ít, đau đầu, căng ngực, tăng cân. Nhắc khách hàng theo dõi khi uống thuốc. Khách hàng có thể quay lại khám và tư vấn ngay khi có vấn đề. Trong 3 tháng đầu dùng thuốc, phải đến cơ sở y tế khám để kiểm tra huyết áp và cân nặng. Hẹn tái khám hàng năm. Thăm khám và đánh giá trước khi sử dụng biện pháp tránh thai. Hỏi kỹ tiền căn và khám lâm sàng để phát hiện các trường hợp có chống chỉ định. Khám để loại trừ khả năng mang thai, nếu không có que thử thai hoặc xét nghiệm máu để xác định tình trạng có thai. Việc đánh giá không có thai như trong nội dung đặt dụng cụ tử cung. Thời điểm uống thuốc tránh thai kết hợp. Khách hàng đang không dùng biện pháp tránh thai sẽ bắt đầu uống thuốc trong vòng 5 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh, kể cả những trường hợp sau sanh đã có kinh trở lại, hoặc trong vòng 7 ngày sau nạo, hút hoặc sảy thai, hoặc bất kỳ thời điểm nào mà khách hàng chắc chắn là không có thai, cần sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ như không quan hệ hoặc dùng bao cao su trong 7 ngày kế tiếp nếu như bắt đầu uống sau 5 ngày đầu của chu kỳ kinh hoặc không có kinh hoặc bắt đầu từ tuần thứ tư sau sanh nếu không cho con bú và chưa có kinh trở lại. Nếu khách hàng đang sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết sẽ bắt đầu uống thuốc. Uống ngay lập tức nếu đang sử dụng biện pháp tránh thai liên tục và đúng cách. Hoặc nếu khách hàng biết chắc chắn rằng không có thai. Hoặc là ở thời điểm khách hàng lặp lại mũi tiêm tránh thai. Xin giới thiệu thuốc tránh thai kết hợp vỉ 28 viên, trong đó có 7 viên không chứa thành phần nội tiết mà thay vào đó là có chứa sắt, và thuốc tránh thai kết hợp với vỉ 21 viên. Khách hàng đang sử dụng biện pháp tránh thai không phải nội tiết sẽ bắt đầu uống thuốc vào thời điểm trong vòng 5 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh. Nếu đang sử dụng dụng cụ tử cung, có thể lấy dụng cụ tử cung trong thời điểm này. Hoặc bất kỳ thời điểm nào mà khách hàng biết chắc chắn là không có thai. Tuy nhiên cần phải dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp, nếu bắt đầu uống thuốc sau khi có kinh trên 5 ngày. Nếu khách hàng đang sử dụng dụng cụ tử cung, thì có thể tháo dụng cụ tử cung ở chu kỳ kinh tiếp theo. cách uống thuốc. Uống mỗi ngày một viên và nên uống vào giờ cố định và dễ nhớ theo chiều mũi tên trên vỉ thuốc. Khi hết vỉ thuốc, hôm sau phải uống viên đầu tiên của vỉ mới dù đang còn kinh nếu đang dùng vỉ 28 viên, hoặc nghỉ 7 ngày rồi dùng tiếp vỉ mới dù đang còn kinh nếu là vỉ 21 viên. Ví dụ, đây là vỉ thuốc 28 viên thì viên đầu tiên bắt đầu như hình. Sau đó chúng ta đi theo chiều mũi tên cho hết phần màu xanh, sau đó tiếp tục uống theo chiều mũi tên cho đến khi hết vỉ thuốc. Những vấn đề xảy ra khi uống thuốc. Quên thuốc là một vấn đề thường gặp. Quên thuốc sẽ làm tăng nguy cơ thất bại, đặc biệt nếu quên thuốc trong tuần đầu hoặc tuần thứ 3 của tháng. Quên viên thuốc nội tiết, tức là từ tuần 1 đến tuần 3. Nếu quên một hoặc hai viên, đối với loại thuốc có nồng độ estrogen từ 30 đến 35 microgram, hoặc quên một viên đối với loại có nồng độ estrogen dưới 20 microgram, hoặc bắt đầu vỉ thuốc chậm từ 1 đến 2 ngày, thì chúng ta xử trí là uống một viên ngay khi nhớ ra và tiếp tục uống mỗi ngày một viên. Nếu quên từ 3 viên, đối với loại thuốc có nồng độ estrogen từ 30 đến 35 microgram, hoặc quên từ 2 viên, đối với loại thuốc có nồng độ estrogen dưới 20 microgram, hoặc bắt đầu vỉ thuốc chậm từ 3 ngày trở lên, xử trí là uống một viên ngay khi nhớ ra và tiếp tục uống như thường lệ. Tuy nhiên cần dùng thêm một biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Nếu xảy ra ở tuần thứ nhất là tuần bắt đầu của vỉ thuốc và có quan hệ không bảo vệ trong 5 ngày vừa qua, thì cần sử dụng thêm một biện pháp tránh thai khẩn cấp. Nếu xảy ra quên thuốc ở tuần lễ thứ 3, thì cần uống tiếp những viên thuốc có nội tiết và bỏ các viên thuốc nhắc và tiếp tục ngay vào vỉ thuốc mới. Nếu trong trường hợp quên uống viên nhắc, nghĩa là từ viên 22 đến 28, thì chúng ta sẽ bỏ viên thuốc quên và uống tiếp viên thuốc kế, bởi vì viên nhắc không chứa nội tiết tránh thai. Nếu uống thuốc và nôn trong vòng 2 giờ sau khi uống, cần uống lại một viên thuốc khác. Trong trường hợp nôn nhiều và tiêu chảy sau khi uống thuốc, thì nếu trường hợp này xảy ra trong vòng 24 giờ, tiếp tục uống thuốc theo đúng lịch. Nếu xảy ra liên tục từ 2 ngày trở lên, thực hiện giống như trường hợp quên thuốc. Một tình huống khác hay gặp đó là rối loạn kinh nguyệt. Kinh nguyệt không đều. Cần trấn an khách hàng, đây là một tình trạng thường gặp. Tình trạng này sẽ cải thiện và hết sau vài tháng dùng thuốc. Đồng thời cần hỏi các nguyên nhân có thể gây ra kinh nguyệt không đều, như việc quên uống thuốc vào những thời điểm khác nhau trong ngày, nôn hoặc tiêu chảy, bắt đầu uống thuốc chống co giật hay sử dụng rifampicin. Xử trí trường hợp kinh nguyệt không đều. Cần tiếp tục uống thuốc mỗi ngày vào thời điểm cố định. Hướng dẫn cách xử trí khi quên thuốc, kể cả khi bị nôn hoặc tiêu chảy. Kê đơn ibuprofen 800mg hoặc uống các thuốc giảm đau không steroid khác. Uống sau ăn mỗi 3 lần một ngày và trong 5 ngày, bắt đầu từ khi có rối loạn kinh nguyệt. Đề nghị khách hàng uống loại thuốc tránh thai khác ít nhất trong 3 tháng. Nếu khách hàng đã uống thuốc tránh thai nhiều tháng và không hết rối loạn kinh nguyệt sau khi đã điều trị kháng viêm. Trường hợp khách hàng mất kinh. Trấn an khách hàng, đây cũng là triệu chứng có thể gặp. Hỏi khách hàng có uống thuốc đều mỗi ngày hay không. Nếu uống thuốc đều, khuyên khách hàng tiếp tục uống thuốc. Nếu không chắc chắn uống đều, thì cần thử thai. Hỏi khách hàng có uống 7 viên thuốc nhắc, nếu là vỉ 28 viên, hoặc không chờ 7 ngày sau khi uống xong thuốc, nếu là vỉ 21 viên hay không. Nếu có, thì giải thích nguyên nhân và khuyên khách hàng tiếp tục uống. Hỏi khách hàng có quên thuốc hoặc bằng hoặc bắt đầu uống vỉ mới trễ hay không. Nếu có, thì xử trí như trường hợp quên thuốc. trong trường hợp ra máu quá nhiều, gấp đôi bình thường trở lên hoặc kéo dài từ 8 ngày trở lên, cần khám toàn diện để tìm nguyên nhân. Trong quá trình khám bệnh, khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng thuốc tránh thai. Các vấn đề khác khi sử dụng thuốc tránh thai kết hợp có thể gặp như nhức đầu. Có thể kê một trong các loại giảm đau như aspirin, ibuprofen hoặc paracetamol. Khám toàn diện nếu nhức đầu không giảm hoặc trở nên trầm trọng hơn. Khuyên khách hàng sử dụng biện pháp tránh thai khác hoặc chuyển sang loại thuốc tránh thai không có estrogen nếu khách hàng bắt đầu bị nhức đầu, kiểu nhức đầu migraine hoặc nhức đầu ngày càng trầm trọng hơn. Trường hợp khách hàng bị buồn nôn hoặc chóng mặt, đề nghị khách hàng uống trước khi ngủ hoặc uống thuốc trong khi ăn. Nếu có tình trạng căng ngực, thì có thể chườm ngực bằng khăn lạnh hoặc khăn ấm. Có thể kê một trong các loại thuốc giảm đau như aspirin, ibuprofen hoặc paracetamol. Nếu bị mụn, thì đề nghị uống loại thuốc tránh thai khác ít nhất trong 3 tháng. Nếu khách hàng đã uống thuốc ngừa thai nhiều tháng và mụn vẫn không giảm hoặc tăng. Trường hợp khách hàng bắt đầu sử dụng các thuốc ngừa co giật hoặc rifampicin, thì các thuốc này có thể làm giảm tác dụng của thuốc ngừa thai. Thì nếu sử dụng thuốc ngừa co giật hoặc rifampicin kéo dài, thì chúng ta nên khuyên bệnh nhân chuyển sang một biện pháp tránh thai khác. Nếu sử dụng thuốc ngừa co giật hoặc rifampicin trong thời gian ngắn, thì có thể tiếp tục uống thuốc ngừa thai kèm với sử dụng một biện pháp tránh thai hỗ trợ. Nếu khách hàng phải nằm bất động một thời gian, ít nhất là vài tuần, cần nhắc khách hàng báo cho bác sĩ phẫu thuật về việc đang sử dụng thuốc tránh thai nếu có phẫu thuật. Vì trong trường hợp nếu nằm lâu và sử dụng thuốc tránh thai, sẽ tăng nguy cơ bị thuyên tắc. Yêu cầu khách hàng ngưng thuốc tránh thai và sử dụng các phương pháp hỗ trợ trong thời gian này. Bắt đầu uống lại thuốc tránh thai 2 tuần sau khi khách hàng đi lại được. Trong quá trình dùng thuốc, nếu xuất hiện các dấu hiệu của bệnh nội khoa như bệnh tim, gan, tăng huyết áp hoặc tắc mạch, yêu cầu ngưng thuốc và sử dụng các biện pháp tránh thai hỗ trợ khác trong thời gian chẩn đoán bệnh. Nếu nghi ngờ có thai, cần xác định tình trạng thai, yêu cầu ngưng thuốc tránh thai nếu chắc chắn có thai, không có bằng chứng về nguy cơ trên thai nếu sử dụng thuốc tránh thai trong lúc mang thai. Trong trường hợp khách hàng nhiễm HIV, nếu khách hàng nhiễm HIV/AIDS hoặc đang điều trị kháng virus, vẫn có thể sử dụng thuốc tránh thai kết hợp. Yêu cầu khách hàng sử dụng bao cao su khi uống thuốc, vì bao cao su giúp ngừa lây nhiễm HIV và STD nếu sử dụng thường xuyên và đúng cách. Phần thứ hai là thuốc tránh thai chỉ có progestin. Viên thuốc tránh thai chỉ có progestin là biện pháp tránh thai tạm thời, chứa một lượng nhỏ progestin và không có estrogen. Khách hàng cần uống đều đặn và đúng giờ. Khách hàng nhiễm HIV hay bạn tình nhiễm HIV có thể sử dụng thuốc viên tránh thai chỉ có progestin, nhưng cần lưu ý là biện pháp tránh thai này không giúp ngăn ngừa STD và HIVS. Chỉ định thuốc tránh thai chỉ có progestin. Phụ nữ muốn sử dụng một biện pháp tránh thai tạm thời có hiệu quả, đặc biệt là thích hợp cho những phụ nữ đang cho con bú hoặc có chống chỉ định với thuốc tránh thai kết hợp. Chống chỉ định gồm có chống chỉ định tuyệt đối và chống chỉ định tương đối. Chống chỉ định tuyệt đối trong trường hợp bệnh nhân đang có thai hoặc đang bị ung thư vú. Chống chỉ định tương đối đang bị thuyên tắc tĩnh mạch sâu hoặc thuyên tắc phổi, đang bị lupus đỏ và có kháng thể kháng phospholipid hoặc giảm tiểu cầu trầm trọng, đã từng bị ung thư vú và có biểu hiện tái phát trong vòng 5 năm trở lại, xơ gan mất bù, có giảm chức năng gan trầm trọng hoặc u gan, trừ trường hợp tăng sinh lành tính dạng nốt. Đang dùng một số thuốc như rifampicin, rifabutin, thuốc kháng virus nhóm ức chế protease, ritonavir booster, một số thuốc chống co giật như phenytoin, carbamazepin, barbiturat. Không tiếp tục sử dụng nếu khách hàng đã hoặc đang bị tai biến mạch máu não hoặc thiếu máu cơ tim, đau nửa đầu kèm mờ mắt. Quy trình thực hiện sử dụng thuốc ngừa thai chỉ có progestin. Đầu tiên là tư vấn, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về viên thuốc tránh thai chỉ có progestin. Đây là loại thuốc phù hợp cho khách hàng đang cho con bú hoặc không thể dùng thuốc tránh thai kết hợp. Giải thích rõ hiệu quả, thuận lợi và bất lợi của thuốc. Nhấn mạnh thuốc không giúp phòng nhiễm khuẩn, sinh dục hoặc giảm nguy cơ viêm tiểu khung hoặc bệnh STD. Thuốc tránh thai chỉ có progestin thường gây rối loạn kinh nguyệt hơn, đặc biệt là đối với người không cho con bú. Cho khách hàng xem vị thuốc và hướng dẫn sử dụng. Tư vấn tác dụng phụ như vô kinh, ra máu bất thường, mệt mỏi và những khó khăn có thể gặp. Nếu không thể uống thuốc đúng giờ, thì nên dùng biện pháp tránh thai khác. Nhắc khách hàng cách theo dõi khi uống thuốc gồm các nội dung. Khách hàng có thể quay lại khám và tư vấn ngay khi có bất kỳ vấn đề gì. Trong 3 tháng đầu dùng thuốc, phải đến cơ sở y tế khám để ghi nhận huyết áp và cân nặng. Hẹn tái khám hàng năm. Thăm khám và đánh giá trước khi dùng biện pháp tránh thai. Hỏi kỹ tiền căn. Khám lâm sàng để phát hiện chống chỉ định. Khám để loại trừ mang thai. Nếu không có que thử thai hoặc xét nghiệm máu để đánh giá tình trạng mang thai, việc đánh giá không mang thai như trong nội dung đặt dụng cụ tử cung. Thời điểm uống thuốc tránh thai chỉ có progestin. Đối với khách hàng chưa dùng biện pháp tránh thai nào, sẽ bắt đầu uống thuốc. Có thể bắt đầu ngay sau khi có sữa, nghĩa là 48 giờ sau sanh. Trong vòng 5 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh, kể cả những trường hợp sau sanh đã có kinh lại, hoặc trong vòng 4 tuần sau sanh, hoặc trong vòng 7 ngày sau phá thai. Bất kỳ thời điểm nào chắc chắn không có thai, cần sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ, như không giao hợp hoặc sử dụng bao cao su trong 2 ngày kế tiếp. Nếu như bắt đầu uống thuốc sau 5 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh, hoặc không có kinh, kể cả bắt đầu từ tuần thứ tư sau sanh và không cho con bú. Trường hợp khách hàng đang sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết sẽ bắt đầu uống thuốc tránh thai chỉ có progestin. Uống ngay lập tức nếu đang sử dụng biện pháp đó liên tục và đúng cách, hoặc nếu biết chắc chắn là bản thân khách hàng không có thai, hoặc ở thời điểm lặp lại mũi tiêm tránh thai. Nếu khách hàng đang sử dụng biện pháp tránh thai không phải là nội tiết, sẽ bắt đầu uống thuốc trong vòng 5 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh. Nếu khách hàng đang dùng dụng cụ tử cung, có thể tháo dụng cụ tử cung ở thời điểm này. Hoặc uống thuốc ở bất kỳ thời điểm nào biết chắc chắn là không có thai, cần dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 2 ngày kế tiếp. Nếu như bắt đầu uống thuốc sau khi có kinh hơn 5 ngày, nếu khách hàng đang sử dụng dụng cụ tử cung thì có thể tháo dụng cụ tử cung ở chu kỳ sau. Cách sử dụng thuốc tránh thai chỉ có progestin. Uống mỗi ngày một viên, nên uống vào giờ cố định và dễ nhớ, theo chiều mũi tên trên vỉ thuốc. Nếu uống thuốc trễ trên 3 giờ, phải được xử trí như quên thuốc. Dùng vỉ kế tiếp ngay sau khi hết vỉ đầu, không cần ngưng giữa hai vỉ thuốc. Những vấn đề xảy ra khi dùng thuốc và cách xử trí. Quên thuốc là một vấn đề thường gặp nhất. Quên trên một viên hoặc uống trễ trên 3 giờ. Khách hàng đã có kinh, kể cả đang cho con bú, cần xử trí là uống một viên ngay khi nhớ ra, tiếp tục uống mỗi ngày một viên như thường lệ. Cần sử dụng thêm một biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 2 ngày tiếp theo. Có thể dùng thêm biện pháp tránh thai khẩn cấp nếu có nguy cơ cao. Đối với khách hàng chưa có kinh và đang cho con bú, nếu trường hợp quên một viên thuốc hoặc uống trễ hơn 3 giờ, thì sẽ uống một viên khi nhớ ra và tiếp tục uống mỗi ngày một viên. Cần sử dụng thêm một biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 2 ngày kế, nếu sau 6 tháng hậu sản. Nếu khách hàng uống thuốc và nôn ra trong vòng 2 giờ sau uống thuốc, cần uống lại một viên thuốc khác. Trong trường hợp nôn nhiều và tiêu chảy sau khi uống thuốc, nếu tình trạng này xảy ra trong vòng 24 giờ, tiếp tục uống thuốc theo đúng lịch. Và nếu xảy ra liên tục từ 2 ngày trở lên, thì chúng ta sẽ cần thực hiện giống như trường hợp quên thuốc. Tình trạng rối loạn kinh nguyệt cũng thường gặp. Các trường hợp rối loạn kinh nguyệt có thể gặp bao gồm vô kinh. Xử trí là, nếu khách hàng đang cho con bú, cần trấn an khách hàng, đây là vấn đề thường gặp và không nguy hiểm. Và thử thai nếu như khách hàng uống thuốc không đều. Nếu như tình trạng kinh nguyệt không đều hoặc ra máu thấm giọt, chúng ta cần trấn an khách hàng, đây là triệu chứng thường gặp. Tình trạng này sẽ giảm hoặc hết sau vài tháng sử dụng thuốc, đặc biệt là một số phụ nữ đang cho con bú cũng có kinh không đều. Ngoài ra cần hỏi các nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng kinh nguyệt không đều, bao gồm nôn hoặc tiêu chảy, hoặc bắt đầu uống thuốc chống co giật hoặc rifampicin. Xử trí trường hợp kinh nguyệt không đều hoặc ra máu nhỏ giọt. Hướng dẫn cách uống thuốc đúng, kể cả khách hàng bị nôn hoặc tiêu chảy. Có thể kê ibuprofen hoặc các thuốc giảm đau, NSAID khác như trong phần sử dụng thuốc ngừa thai kết hợp. Đề nghị khách hàng uống loại thuốc tránh thai khác ít nhất 3 tháng nếu như khách hàng đã uống thuốc ngừa thai trong nhiều tháng và tình trạng rối loạn kinh nguyệt không hết sau khi uống thuốc kháng viêm. Nếu tình trạng rối loạn kinh nguyệt xuất hiện sau vài tháng có kinh bình thường hoặc sau một thời gian vô kinh hoặc tiếp tục không hết hoặc nghi ngờ có nguyên nhân bệnh lý khác, cần khám toàn diện để tìm nguyên nhân. Nếu như khách hàng bị ra máu quá nhiều, có nghĩa là gấp đôi bình thường trở lên hoặc kéo dài trên 8 ngày, cần trấn an khách hàng là tình trạng này sẽ giảm hoặc hết sau vài tháng sử dụng. Có thể xử trí ban đầu như trường hợp kinh nguyệt không đều sau khi uống thuốc. Nếu ra máu nhiều xuất hiện sau vài tháng có kinh bình thường hoặc sau một thời gian vô kinh hoặc tiếp tục không hết hoặc nghi ngờ có nguyên nhân bệnh lý khác, nên cho khách hàng khám toàn diện để tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng ra máu quá nhiều hoặc kéo dài. Có thể tiếp tục uống thuốc trong quá trình thăm khám tìm nguyên nhân. Các vấn đề khác có thể gặp. Đầu tiên là nhức đầu, thì cũng giống như khi sử dụng thuốc ngừa thai kết hợp, chúng ta có thể kê đơn thuốc như aspirin, ibuprofen hoặc paracetamol. Khám toàn diện nếu nhức đầu không giảm hoặc nặng thêm. Khuyên khách hàng ngưng thuốc và sử dụng biện pháp tránh thai khác. Không nổi tiết nếu khách hàng bắt đầu bị nhức đầu kèm mờ mắt. Nếu đau nửa đầu không kèm mờ mắt thì có thể tiếp tục sử dụng thuốc tránh thai chỉ có progestin nếu muốn. Nếu khách hàng có tình trạng căng ngực, nếu đang cho con bú thì trường hợp căng sữa và tắc ống dẫn sữa thường biểu hiện là vú căng, đau và có những dấu hiệu viêm, sưng, nóng, đỏ. Cần xử trí là tiếp tục cho bú, bú đúng cách, nặng bỏ một ít sữa trước khi cho bú, thay đổi các tư thế cho bú khác nhau, massage vú trước và trong khi cho bú, chườm ấm hoặc chườm lạnh, uống kháng sinh nếu có nhiễm trùng. Nếu có nứt núm vú, cần xử trí là có thể tiếp tục cho bú, nhỏ vài giọt sữa vào núm vú trước khi cho bú, dùng ngón tay ngắt sữa sau khi cho bú xong, trước khi kéo bé ra khỏi bầu vú, không để vú quá căng, nặng sữa nếu vú căng và bé chưa bú. Trường hợp khách hàng không cho con bú, thử chườm vú bằng khăn ấm hoặc khăn lạnh, có thể kê đơn một trong các loại giảm đau như aspirin, ibuprofen hoặc paracetamol. Nếu khách hàng có biểu hiện đau bụng dưới, cần loại trừ nang hoặc u buồng trứng, viêm ruột thừa, viêm vùng chậu hoặc thai ngoài tử cung. Nếu thai ngoài tử cung, cần điều trị hoặc chuyển tuyến nếu quá khả năng điều trị. Nang cơ năng buồng trứng, tư vấn với khách hàng, nang có thể biến mất. Nếu cần thiết có thể khám lại sau 3 tuần. Đau do các nguyên nhân khác thì không cần ngưng thuốc tránh thai, chỉ có progestin. Nếu buồn nôn hoặc chóng mặt thì cho khách hàng uống thuốc trước khi đi ngủ hoặc uống trong bữa ăn. Với những khách hàng bắt đầu sử dụng các thuốc ngừa co giật hoặc rifampicin thì các thuốc này có thể làm giảm tác dụng của thuốc ngừa thai. Do đó, nếu sử dụng thuốc ngừa co giật hoặc rifampicin kéo dài thì nên chuyển sang một biện pháp tránh thai khác. Nếu sử dụng các thuốc này trong thời gian ngắn thì có thể tiếp tục uống thuốc ngừa thai kèm với các biện pháp tránh thai hỗ trợ khác. Nếu xuất hiện các dấu hiệu của bệnh nội khoa, nghi ngờ tắc mạch sâu ở chân hoặc phổi hoặc ung thư vú, yêu cầu khách hàng ngưng thuốc tránh thai và sử dụng biện pháp tránh thai khác hỗ trợ trong thời gian chẩn đoán bệnh. Nếu nghi ngờ có thai, cần khám để xác định tình trạng thai. Yêu cầu khách hàng ngưng thuốc tránh thai nếu chắc chắn là có thai và tư vấn không có bằng chứng về nguy cơ trên thai nếu như sử dụng thuốc tránh thai trong lúc mang thai. Đối với khách hàng nhiễm HIV, khách hàng nhiễm HIVS hoặc đang điều trị kháng virus có thể sử dụng thuốc tránh thai chỉ có progestin. Yêu cầu khách hàng sử dụng bao cao su khi uống thuốc vì giúp ngừa lây nhiễm HIV và STD nếu sử dụng thường xuyên và đúng cách. Tư vấn khách hàng nhiễm HIV về chế độ dinh dưỡng và vệ sinh cá nhân, các tình trạng nhiễm khuẩn như viêm tuyến vú, áp xe vú, nứt núm vú đều sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm HIV từ mẹ sang con. Tư vấn khách hàng nhiễm HIV cách nuôi con phù hợp nhất. Không cho con bú mẹ khi và chỉ khi có đầy đủ điều kiện dùng sữa thay thế, như có đủ điều kiện về kinh tế, sản phẩm luôn sẵn có, cung ứng thuận tiện. Nếu không có đủ điều kiện để dùng sữa thay thế, có thể bú mẹ trong 6 tháng đầu. Cho bú xen kẽ giữa bú mẹ và các loại sữa khác có thể làm tăng nguy cơ nhiễm HIV. Cần rút ngắn thời gian cai sữa khi chuyển tiếp từ bú mẹ hoàn toàn sang ăn dặm. Có thể giảm thiểu tối đa khả năng lây nhiễm HIV bằng cách vắt sữa mẹ, đun sôi rồi cho ăn bằng thìa. Trước khi kết thúc bài học, tôi xin tóm tắt lại một số nội dung chính của chủ đề thuốc tránh thai bằng đường uống. Trong bài học này, tôi trình bày hai nội dung chính, đó là thuốc tránh thai kết hợp và thuốc tránh thai chỉ có progestin. Thuốc tránh thai kết hợp, thành phần chính là estrogen và progestin. Progestin là một dạng tổng hợp của progesterone tự nhiên. Cách uống thuốc thì tùy từng đối tượng có đang sử dụng phương pháp tránh thai hay không. Thường sẽ uống trong 5 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh hoặc trong 7 ngày sau nạo, phá thai, hư thai hay khi biết chắc chắn là không có thai. Và một số trường hợp cần sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ. Đối với thuốc ngừa thai chỉ có progestin thì có thể uống sau khi có sữa, nghĩa là sau 48 giờ hoặc trong 5 ngày đầu của chu kỳ kinh hoặc 4 tuần sau sanh hoặc 7 ngày sau phá thai hoặc khi biết chắc chắn không có thai. Một số vấn đề khi uống thuốc như là quên thuốc thì tùy số lượng quên thuốc viên và hàm lượng thuốc chúng ta có cách xử trí khác nhau. Nôn trong 2 giờ sau khi uống thuốc thì cần phải uống thêm một viên, Nhưng nếu nôn nhiều nhưng xảy ra trong 24 giờ thì không cần uống thêm. Tình trạng rối loạn kinh nguyệt có thể gặp là vô kinh, kinh không đều, máu thấm giọt hoặc là kinh nhiều, kinh kéo dài. Các vấn đề khác như nhức đầu, nặng ngực, căng bụng dưới, buồn nôn, chúng ta cần tư vấn cho khách hàng và có thể kê một số loại thuốc giảm đau. Sau đây là một số tài liệu tham khảo cho chủ đề ngừa thai bằng đường uống. Chúng ta vừa hoàn thành xong chủ đề thuốc tránh thai bằng đường uống. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.